Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-seo họp nhau lại, rồi một người thông lực trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiến sĩ David Hawkins là một bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ. Bệnh nhân của ông từ khắp nơi trên thế giới. Ông cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không bao giờ tìm thấy chữ yêu, chỉ thấy chữ khổ, hận, phiền muộn bao bọc toàn cơ thể họ. Theo tiến sĩ, những người có tính căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác, sẽ là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư, tim mạch. Căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu tình yêu thương, bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện. Là nhờ yêu và được yêu. Trong lĩnh vực tâm linh, Thánh Gioan nói, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em, kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Thư thứ nhất Gioan, chương 3, câu 14. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất Gioan, chương 4 câu 8. Thánh Phaolô thì nhấn mạnh, nếu ai không yêu mến Chúa thì là đồ khốn khiếp. Thư thứ nhất Côrintô chương 16 câu 22. Vì căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Thứ nhất Gioan chương 3 câu 10. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một phương dược đạo đời để con người có thể sống tốt, sống khỏe, sống trường sinh bất tử, vinh phúc đời đời, đó là mến Chúa, yêu người. Yêu mến Chúa là dòng máu nuôi mọi hoạt động thường ngày, sống, chết cũng vì vinh quang Chúa và tất cả cho phần rỗi các linh hồn. Thánh Gioan Maria Vianney từng chia sẻ, yêu Chúa hết tâm hồn, tức là chỉ yêu một mình người, tức là làm cho người hiện diện trong những gì chúng ta yêu mến. Chúng ta không thể yêu Chúa mà không chứng tỏ điều ấy với người. Còn Thánh Katarina Keno thì nói, muốn biết ai có lòng kính mến Chúa bao nhiêu, hãy xem kẻ ấy thương yêu người ta ngần nào. để thực hành điều răn mến Chúa yêu người một cách ngay lành, thì trước khi làm mọi việc, ta nên xét xem mình có làm việc đó với ý không ngay lành hay không. Nếu có ý không ngay lành, tức là quy về danh lợi thú cho bản thân mình, hãy thánh hóa nó bằng cách quy hướng công việc về cho Thiên Chúa. Nhìn nhận với chính mình, làm vì Chúa, vì vinh quang của Ngài, và vì lợi ích cho phần rỗi mình cũng như phần rỗi tha nhân. Với ý hướng, con chỉ muốn những gì Chúa muốn, con chỉ thích những gì Chúa thích, con chỉ chọn những gì Chúa đã chọn cho con. Ngoài ra, để có sức mạnh thực hành điều răn mến Chúa yêu người, ta nên thánh hóa bản thân, tu tâm, sửa mình và lo học, cùng đào luyện về ba nhân đức tối thần: tin, cậy, mến. Về đức tin, phải chịu khó học biết về Chúa để tin nhận Ngài đúng như Ngài xứng đáng được tin nhận, thường xuyên đọc sách thiêng liêng và cầu nguyện bằng trí nguyện là những phương thế tuyệt vời để trau dồi đức tin. Nếu như con người còn tin vào mình, ắt sẽ giảm tin vào Chúa, sẽ không bao giờ có đủ sức để kính Chúa trên hết mọi sự, đúng như lời Chúa dạy cho chị Bernina Consolata. Tất cả bí quyết nên trọn lành gồm trong hai tiếng này: ngờ vực mình và tin tưởng Cha. Phải ngờ vực mình luôn luôn, và rồi đừng dừng lại ở đó, nhưng phương ngay lên tin tưởng vào Thiên Chúa. Nếu con muốn đẹp lòng hơn, con hãy tin tưởng hơn. Nếu con muốn làm đẹp lòng Cha không giới hạn, con hãy tin tưởng không giới hạn. Về đức mến, năng chiên ngắm các ân hợi Chúa ban cho mình và cho nhân loại, nhất là ơn nghĩa tình cứu độ của Chúa Giêsu trên thập giá. Đọc những kinh có ý nghĩa về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, như gẫm 14 chặng đàng thánh giá, 15 kinh nghiệm, 7 sự thương khó Đức Mẹ, suy gẫm về giá tình cứu chuộc, sự trao đổi công tội trực tiếp mà Chúa Giêsu luôn thực hiện cho mình qua cuộc khổ nạn của người và qua từng thánh lợi. Này mình, máu Thầy hy sinh vì anh em. Để có thể đem lòng tri ân làm thành chất đốt cho lò lửa mến mỗi lúc một nồng nàn hơn, thiết tha hơn. Người có lòng tri ân sâu sắc dĩ nhiên sẽ có lòng yêu mến càng nhiều hơn, cùng luôn muốn bày tỏ tâm tình biết ơn và đáp trả ơn Chúa. Như vậy sẽ tạo nên một mối tương quan đầy nghĩa tình với Thiên Chúa. Nhờ đó, tình yêu mến Chúa của linh hồn càng lúc càng nồng nàn đậm sâu. Về đức cậy, khi đã có đức tin và đức mến làm đôi tướng mã chạy trước, đức cậy như cỗ xe được kéo theo sau. Tuy đi sau, nhưng nó sẽ luôn cùng lúc trưởng thành với hai nhân đức trên. Vì nhờ tin mạnh mẽ, linh hồn sẽ xác tín về Thiên Chúa, tin tình yêu của Ngài dành cho mình, cho nhân loại, nên sẽ đem lòng tri ân mộ mến Ngài. Tin tưởng và yêu mến lại dẫn đến cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa. Tuy vậy, để bảo dưỡng và duy trì đức cậy, linh hồn cũng phải đem lòng khát khao được cậy dựa vào Chúa, tự nương ở nơi Ngài. Sự khát khao này làm thành một trạng thái dục lòng cậy trông, chờ phát huy tác dụng khi phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Trung kiên vượt qua thử thách để giữ lực Chúa, linh hồn sẽ kính múc được sức mạnh từ chính Chúa để giữ lực pháp của người. Vả thật, yêu mến Chúa là tuân giữ các điều răn của người, mà các điều răn của người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Thứ hai Gioan chương 5 câu 3 đến câu 4. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì đã được phúc biết đến giới răn mến Chúa yêu người. Xin cho con bền bỉ vững tâm thực thi lời lực ấy, vì chị có yêu mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình, thì con mới được an vui ở đời này và mới có đủ đôi cánh bay về trời hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Giáo phận Thái Bình, Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ 6. Như đã đưa tin, chiều thứ Hai ngày 21 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Thái Bình, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Đại hội Giáo lý lần thứ 6 với chủ đề Giáo lý viên, con người thiệt hành. Đại hội quy tụ khoảng 250 tham dự viên là các trưởng phó ban giáo lý giáo phận, các linh mục tu sĩ trực thuộc ban giáo lý các giáo phận, các giảng viên tham gia đào tạo giáo lý viên và các chuyên viên về hướng giáo, cùng đại diện giáo lý viên giáo dân của 27 giáo phận. Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình đã chào mừng quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ và các tham dự viên trong ngày khai mạc. Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Điệp, trưởng ban giáo lý toàn quốc công bố mục đích, ý nghĩa đại hội và nói rằng mục đích của ban giáo lý toàn quốc qua đại hội lần này muốn tìm một phương hướng chung cho tiến trình đào tạo giáo lý viên trên các bệnh viện kiến thức đức tin và kỹ năng sư phạm. Tiếp đến, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, tổng giáo phận Sài Gòn, đã mở đầu nội dung hội thảo với đề tài giới thiệu văn kiện hướng dẫn việc dạy giáo lý 2020. Với sự chia sẻ ngắn gọn và dễ hiểu, cha đã cho đại hội hiểu văn kiện hướng dẫn việc dạy giáo lý 2020 là điểm đến và cũng là một khởi đầu mới trong hành trình canh tân huấn giáo của giáo hội. Làm sao trong tất cả các giáo phận phải có sự đầu tư để đào tạo nên những giáo lý viên thực thụ, nhiệt thành, cảm nghiệm tình Chúa và ý thức sứ vụ loan báo tin mừng. Bên cạnh đó phải hướng dẫn để họ biết đổi mới lòng nhiệt thành, đổi mới phương thức cũng như ngôn ngữ dạy giáo lý cho phù hợp với thời đại hiện nay. Thánh lễ khai mạc diễn ra lúc 19:30 tại nhà thờ chính tòa Thái Bình do đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin chủ tế. Bước sang ngày làm việc thứ hai, 22 tháng 8, buổi sáng, cha Giuse Phạm Quốc Liên chia sẻ đề tài giáo lý viên hiệp hành trong việc tuyên xưng đức tin. Theo cha Giuse, việc dạy giáo lý không chỉ là dạy kiến thức về Thiên Chúa mà còn là truyền dạy đức tin cho con người. Để làm được điều đó, chính các giáo lý viên phải có những cuộc trở về trong cầu nguyện, nhờ hiểu biết để xác tín mạnh mẽ, tuyên xưng đức tin của mình và có trách nhiệm loan truyền đức tin ấy tới cho mọi người. Kế đó với đề tài giáo lý viên hiệp hành trong các cửa hành phụng vụ, cha Andre Lương Vĩnh Phú đã giúp cho các tham dự viên nhận thấy cần đào tạo đội ngũ giáo lý viên để họ hiểu tầm quan trọng của phụng vụ trong đời sống giáo hội, sống đời sống bí tích trong cuộc sống hàng ngày và nhất là có khả năng để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về phụng vụ. Thánh lễ trong ngày do đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Buổi chiều, đại hội tiếp tục lắng nghe bài thuyết trình của cha An Tôn Vũ Văn Triết với đề tài giáo lý viên hiệp hành trong đời sống xin nguyện. Theo cha, phải có Chúa cùng hoạt động với các giáo lý viên, nhất là khi họ cầu nguyện, thể hiện tính hiệp hành trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, cũng như sự hiệp thông tham gia với Hội Thánh, với cộng đoàn. Sau mỗi đề tài, các tham dự viên lại chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thảo luận về những câu hỏi mà các thuyết trình viên đưa ra. Trước khi kết thúc giờ làm việc của buổi chiều, đại diện ban thư ký của đại hội đã lên đúc kết nội dung phần thảo luận của 12 nhóm. Sau giờ cơm tối, ban giáo lý của ba giáo tỉnh đã họp bàn và bầu ban thường vụ giáo lý giáo tỉnh cũng như ban thường vụ giáo lý toàn quốc nhiệm kỳ mới.
In Roma, khởi công chỉnh trang Roma chuẩn bị năm tháng 2025. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, công trình chỉnh trang khu vực gần Vatican để chuẩn bị năm thánh 2025 đã được khởi sự. Khu vực từ lâu đài thiên thần và đường hoàng đại được biến thành khu vực dành cho bộ hành. Bên dưới đó là một đường hầm dành cho xe cộ chạy qua để tránh nạn kẹt xe thường xảy ra tại đây. Công trình này có chi phí là 70 triệu euro và dự kiến phải hoàn tất trong vòng 16 tháng. Các nhóm thợ làm việc theo 3 ca 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Tổng cộng có 87 dự án thiết yếu được thực hiện nhân dịp năm thánh với kinh phí 1 tỷ 300 triệu euro. Tất cả phải hoàn tất cho kịp để có thể bắt đầu khai mạc năm thánh vào tháng 12 năm 2024. ban đầu có tới 500 dự án được đề ra, nhưng với thời gian có 150 dự án bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Tòa Thánh cũng chấp nhận những yêu cầu chính phủ Ý và chính quyền thành phố Roma không tiến hành công trình xây cất hoặc chỉnh trang nào trong năm Thánh. Hồi năm Thánh 2000, có 25 triệu tín hữu và du khách đến viếng Roma.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Ấn giáo cực đoan tấn công các Kitô hữu khi họ đang cầu nguyện. Một nhóm tín đồ Ấn giáo cực đoan võ trang đã tấn công các tín hữu Tin Lành trong lúc họ cầu nguyện tại khu vực thủ đô New Delhi hôm Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 vừa qua. Lúc 10 giờ 45 sáng ngày 20 tháng 8, hơn 40 người thuộc nhóm Ấn giáo Hindustan, võ trang gươm, gậy gộc và dùi cui đã tràn vào một phòng cầu nguyện Sion Prathan Bhagwan của các tín hữu Kitô ở Sahipur, mạng đông thủ đô New Delhi, hô những khẩu hiệu xưng tụng thần Rama, đập phá các ảnh tượng Chúa Giêsu, phá hủy bàn thờ, trống và các dụng cụ âm nhạc, xé nhiều trang kinh thánh. Sau đó họ lôi vài nam tín hữu Kitô ra ngoài phòng để đánh đập. Trong khi thực hiện những hành động hung bạo ấy, họ hô những khẩu hiệu đòi biến Ấn Độ thành một quốc gia Ấn giáo và tung hô thần Rama. Mục sư Satthan Bhatti kể với hãng tin Asia News rằng, ngày 21 tháng 8 sau đó, trong lúc một số đại diện tín hữu để đơn tố giác với cảnh sát, thì một đám đông hơn 300 người thuộc các nhóm cực đoan như RSS, VHP và Parangta tụ họp bên ngoài trụ sở cảnh sát, hô những khẩu hiệu tung hô thần Rama để hăm dọa các tín hữu Kitô đang ngại tới các lực lượng an ninh nhằm thư kiện và đòi công lý, yêu cầu nhà chức trách trừng phạt những kẻ hành hung họ ngày hôm trước. Mục sư cũng kể lại rằng hôm Chủ nhật, vừa khi họ bắt đầu cầu nguyện, thì từ bên ngoài, nhóm cực đoan đã mở nhạc rất to để phá rối buổi cầu nguyện của các tín hữu, sau đó cuộc tấn công bắt đầu. Cảnh sát đã nhận đơn kiện mà lập một hồ sơ chống những kẻ vô danh, chiếu theo các khoản hình luật của Ấn Độ về cố ý đả thương, vi phạm gia cư với mục đích hành hung, phá hoại nơi thờ phượng, làm xáo trộn buổi lễ tôn giáo, cố tình làm thương tổn tình cảm tôn giáo bằng lời nói và hành động, tấn công hoặc dùng võ lực chống một phụ nữ.
Tin Viên Áo Quốc. Đức Tổng giáo mục tại bang Manipur tố giác cuộc thành lập chủng tộc. Đức cha Dominic Lumon, tổng giáo mục giáo phận Imphal, thủ phủ bang Manipur ở miền đông bắc Ấn Độ, giáp giới với Myanmar, tố giác những cuộc thành lập chủng tộc chống các tín hữu Kitô tại bang này. Bang Manipur có 3.400.000 dân. Từ tháng 5 năm nay đã xảy ra những cuộc đụng độ giữa một bên là sắc dân Mây Tày chiếm đa số và theo Ấn giáo sống tại vùng Imphal, thủ phủ bang Manipur, và bên kia là các bộ tộc Kuki cũng gọi là Dô, đa số là các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau sống trên miền đồi. Các Kitô hữu và thánh đường, các cơ sở của họ ngày càng bị chiếu cố, đã có ít nhất 60 Kitô hữu bị giết và 35.000 tín hữu phải trốn chạy. 397 nhà thờ và 6 cơ sở Kitô bị phá hủy. Trong thư gửi đến tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Tổng giáo mục Lumon tố giác những xung đột từ 3 tháng nay tại địa phương. Nghi kỵ và thù nghịch nơi dân chúng gia tăng. Tình trạng đen tối và căng thẳng. Do tình trạng Internet bị ngăn chặn, thật là khó tổ chức các cuộc cứu trợ. Đức Tổng giáo mục Lumon than phiền chính quyền địa phương bất động, không dấn thân và giữ thái độ im lặng. Hiện nay, giáo hội công giáo tìm cách thực hiện các cuộc cứu trợ nhân đạo. Các linh mục, nữ tu, những người thiện nguyện, phân phát lương thực và các đồ vệ sinh hoặc giúp đỡ thuốc men và chăm sóc mục vụ cho các tín hữu. Tuy nhiên, các biện pháp này cần phải tiến hành rất thận trọng để khỏi khơi dậy thêm tâm tình thù nghịch chống Kitô hữu. Giáo hội công giáo cũng tìm cách đối thoại với chính quyền và các nhóm Ấn giáo ôn hòa để góp phần chấm dứt bạo lực. Trong thư, Đức Tổng giáo mục Lumon cũng kêu gọi sự giúp đỡ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và cầu nguyện cho vùng bất an này. Ngài viết, chúng tôi cần lời cầu nguyện của quý vị cho các nhà chính trị và những người trách nhiệm của chúng tôi để họ có những giải pháp tốt nhất. Sức mạnh của lời cầu nguyện có thể thay đổi tư tưởng của con người, thường bị oán ghét và bất bao dung hướng dẫn.
Tin Kochi, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Siro Malaba ở Ấn Độ bắt đầu phạt kỷ luật. Bốn linh mục đầu tiên thuộc Giáo hội Công giáo Siro Malaba ở bang Kerala bên Ấn Độ là những người đầu tiên bị giáo quyền phạt kỷ luật vì bất tuân phục quyết định của Hội đồng Giáo hội về hình thức thống nhất để cử hành thánh lễ. Bốn linh mục vừa nói phục vụ tại Chủng điện Thánh Tâm ở thành phố Kochi bị buộc phải rời khỏi chức vụ tại cơ sở giáo dục này và không được giao phó trách nhiệm nào khác, theo lệnh của Đức Tổng giám mục Cyril Vasil, đặc ủy của Đức Thánh cha Francisco đến tái lập trật tự trong giáo hội này. Đức Tổng giám mục Andreas Tassas, giám quản công tòa tổng giáo phận Ernakulam Angamali, bản quyền của bốn linh mục vừa nói, đã gửi thư cho bốn đương sự và hỏi xem họ có tuân hành phương thức cử hành thánh lễ đã được Hội đồng giáo hội quyết định và được Đức Thánh cha phê chuẩn hay không. Bốn linh mục trả lời là không. Vì thế cả bốn được lệnh phải rời khỏi nhiệm sở tiểu chủng viện. Tuần trước đây, Đức Tổng giám mục đặc ủy của Đức Thánh cha đã gửi thư cho tất cả các linh mục thuộc Tổng giáo phận Ernakulam và yêu cầu họ cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất đã được phê chuẩn, hạn chót là ngày 20 tháng 8. Linh mục nào bất tuân lệnh sẽ bị coi là cố ý, đích thân và phạm lỗi không vâng lời Đức Thánh cha và sẽ bị hình phạt theo giáo luật. Dù vậy, phần lớn các linh mục và giáo dân đã không tuân lệnh. Hai linh mục hàng đầu trong số các linh mục ấy song tính ngồi tuyệt thực tại trụ sở trung ương của giáo hội Siro Malaba trên núi Thánh Thomas ở Katkanak thuộc thành phố Kochi, nhưng kế hoạch này không thành công vì cảnh sát buộc hai linh mục phải rời khỏi khu vực trụ sở trung ương của giáo hội. Tin Kiev, Ukraine. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương chống nhượng đất cho Nga. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương chống lại việc nhượng đất cho Nga trong khuôn khổ cuộc thương thuyết hòa bình. Trong một sứ điệp video công bố hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk tuyên bố rằng ý tưởng trả giá tự do và nền độc lập của chúng ta bằng sự nhượng một phần lãnh thổ Ukraine để thoa dịu sự tham lam của Nga xâm lăng không những là một ảo tưởng nguy hiểm, nhưng còn là một con đường dẫn đến sự gây hấn thù địch trong tương lai gần đây và một sự kích thích kẻ xâm lăng tiếp tục giết hại chúng ta. Theo Đức Tổng giám mục trưởng, Ukraine cần toàn bộ lãnh thổ của mình và không thể thương thuyết để nhượng một số miền. Một quốc gia Ukraine tự do và độc lập bảo đảm hòa bình cho các công dân của mình và cho Âu Châu. Vấn đề ở đây là xem công pháp quốc tế có được áp dụng trên thế giới hay là luật của kẻ mạnh hơn. Tại Ukraine, có khoảng 10% dân số là tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương. Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 này, Ukraine cử hành ngày độc lập, ghi nhớ biến cố ngày 24 tháng 8 năm 1991. Quốc hội ở Kiev đã bỏ phiếu rút Ukraine ra khỏi Liên Xô và tuyên bố thành lập một nước độc lập. Trong thời gian gần đây, báo chí quốc tế ngày càng nhắc đến sự không thành công hoặc thành công quá ít của Ukraine trong việc phản công chiếm lại các khu vực bị Nga chiếm. Ngoài ra, cũng có những báo ở Mỹ phản ánh sự kiện dư luận tại nước này bắt đầu mệt mỏi về chiến tranh tại Ukraine, đặc biệt là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp đến gần.
Do you? theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, tại một đất nước nọ, vị vua cai trị vương quốc ấy nhận thấy đời sống người dân vẫn còn lầm than, thiếu vắng hạnh phúc. Ông cho người đi tìm nguyên nhân, và câu trả lời là do thói ganh tị và keo kiệt ăn sâu trong tâm tính của người dân, nên đời sống của họ không thể nào thăng tiến được. Nhà vua bèn cho gọi người nổi tiếng keo kiệt nhất vùng, vốn là một phú ông giàu có, và người nông dân nghèo cũng vang danh nhất vùng với thói xấu là ganh tị vào hoàng cung, để xác nhận mức độ tai hại của hai thói xấu này. Trước mặt các quần thần, nhà vua nói với hai người ấy rằng, mỗi người hãy nói ra điều mình mong muốn. Ta sẽ cho người kia được gấp đôi điều mà người này muốn. Người keo kiệt nghĩ bụng, nếu ta nói muốn 10 lượng vàng, hắn lại được những 20 lượng, thật là hoang phí của cải cho kẻ xấu xa đó. Thà rằng ta không lấy thứ gì, để hắn cũng sẽ chẳng được gì. Nghĩ rồi, người keo kiệt nói, thưa đức vua, thần không muốn bất cứ điều gì nữa ạ. Nhà vua mỉm cười đáp, được rồi, vì ngươi không muốn gì, nên người kia cũng sẽ chẳng được gì. Rồi nhà vua quay sang kẻ ganh tị, chờ đợi câu trả lời của người này. Người ganh tị vốn không ưa người phú hộ giàu có, giờ lại thấy ông ta từ chối của cải, khiến mình phải trắng tay, nên sinh lòng oán giận. Anh ta trả lời nhà vua, thưa đức vua, xin ngài hãy móc đi một con mắt của thần và lấy đi cả hai con mắt của lão nhà giàu keo kiệt kia, để cho hắn phải sống kiếp mù lòa, không còn nhìn thấy được những của cải mà hắn có nữa. Nghe xong, nhà vua thở dài kết luận, bây giờ ta đã hiểu tại sao đất nước ta cứ nghèo khổ. Thói keo kiệt làm người ta nghèo đi, còn thói ganh tị thì hủy diệt người khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, keo kiệt và ganh tị đều là những tính xấu khiến tâm trí con người luôn chất chứa những tư tưởng và ước muốn gây bất lợi cho người khác. Người keo kiệt không muốn chia sẻ cho người khác, còn kẻ ganh tị thì không vui khi thấy người khác có những thứ hơn mình. Cả hai thói xấu này đều làm cho đời sống con người sa sút, nghèo nàn đi. Nhưng sự ganh tị lại có mức độ độc địa và sát thương nặng nề nhất. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, người keo kiệt chỉ có cái tội là bo giữ của, không muốn chia sẻ cho người khác. Nhưng kẻ ganh tị thì thâm độc hơn, dám chịu mất đi một con mắt của mình, để đối phương phải mất cả hai mắt và trở nên mù lòa. Bởi lẽ, trong tận cùng sự mất mát đó, anh ta vẫn không muốn người giàu có kia hơn mình, mà mình phải có hơn người kia được một con mắt, để vẫn có thể nhìn thấy cuộc đời qua con mắt còn lại. Thói ganh tị là mầm mống dẫn đến việc hủy diệt người khác. Nó là tiếng rên xiết trong buồn bực, đau đớn, khi thấy mình thua kém người khác nhưng lại là tiếng reo hò khi thấy người khác mất mát, thất bại và thua kém mình. Do vậy mà có thể nói, hầu hết mọi bạo lực, hận thù, chiến tranh và cái chết đang xảy ra trên thế giới này đều xuất phát từ sự ganh tị của con người. Quốc gia này không muốn quốc gia kia hùng mạnh hơn mình, nên tìm cách gây ra chiến tranh. Trong các tổ chức xã hội lớn nhỏ, vị lãnh đạo này không ưa vị lãnh đạo kia do trỗi vượt hơn mình về tài đức và lòng dân, thì tìm cách hạ bệ, thanh trừng đối phương. Và ngay cả trong gia đình, người con nào được cha mẹ yêu thương, ưu ái hơn là bị người con khác ganh ghét và loại trừ. Ngay từ thời bình minh của lịch sử nhân loại, vì ganh tị, Cain đã ra tay giết em mình là Abel. Những người anh em của Giuse, con ông Gia-cóp, đã căm ghét Giuse, muốn sát hại và bán ông sang Ai Cập làm nô lệ. Và cũng do ganh ghét với Chúa Giê-xu, bởi người được dân chúng hâm mộ và có ảnh hưởng lớn trong xã hội Do Thái đương thời, các thượng tế đã tìm cách giết chết Chúa Giê-xu để loại trừ hiểm họa. Nhìn lại lòng mình, chúng ta cũng thấy nơi đó có bóng dáng của sự ganh tị. Khi chúng ta cảm thấy buồn bực trước những thành công và những gì người khác có, đó là lúc sự ganh tị làm nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, làm chúng ta mất đi niềm vui và sự bình an. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết hài lòng với những gì Chúa ban cho mình và biết trân trọng những gì mà người khác có được. Bởi lẽ, họ cũng đã vất vả nhọc công làm việc và rèn luyện mới có thể đạt được những thành quả trỗi vượt và tốt đẹp.
Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi, xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau.
Lạy Chúa, xin loại bỏ thói ganh tị trong lòng chúng con, để chúng con biết khiêm tốn đón nhận những khả năng và mọi điều may rủi được mất mà Chúa đã yêu thương ban cho chúng con, và xin cho chúng con cũng biết trân trọng những gì mà người khác có được. Amen.
Ngồi một mình tâm tình với Chúa, thưa cùng người sao nước mắt con rơi, giọt lệ sầu cho đời lòng chơi vơi, cho phận xót niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt con rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm chân truyền. Chúa ơi, xin xót thương bao dung thư tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương như phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi, xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.